Việt ngữ của đài RFI, Radio France International, rất hân hạnh được đến với quý vị thính giả tại Việt Nam trên làn sóng ngắn 9.565 kHz và trên làn sóng trung bình 1.296 kHz tại Hoa Kỳ trên làn sóng của đài Listen Sài Gòn Radio và tại Úc trên làn sóng của đài 2VNR.
Đài Paris RFI tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp, Đức Tâm, Bảo Thạch, Mai Vân, Trọng Thành xin kính chào quý vị thính giả. Xin mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 7 tháng 3 năm 2010. Trung Quốc kêu gọi Hoa Kỳ vượt qua những tranh cãi để phát triển ổn định quan hệ song phương.
Bắc Triều Tiên tuyên bố ngưng mọi đối thoại về phi hạt nhân hóa do cuộc tập trận giữa Mỹ và Hàn Quốc.
Quân đội Philippines tiêu diệt 7 chiến binh Hồi giáo thuộc nhóm Abu Sayyaf.
Thái Lan yêu cầu Trung Quốc giúp giải quyết vấn đề mực nước sông Mekong xuống thấp.
Trong ngày bầu cử quốc hội, hàng loạt đạn pháo bắn vào các thành phố của Iraq làm 24 người thiệt mạng.
Tuyệt đại đa số cử tri Iceland bỏ phiếu chống thỏa ước. I7.
Hai ca sĩ Benjamin Biolay và Olivia Ruiz toàn thắng tại lễ trao giải thưởng ca nhạc Pháp Victoire de la Musique 2010.
Mỗi ngày một sự kiện, thời khắc của sự thật đối với phe áo đỏ Thái Lan.
Tại Hoa Kỳ, hai đảng Dân Chủ và Cộng Hòa kèn cựa nhau, hoạt động của chính phủ bị tê liệt. Bảo Thạch phỏng vấn nhà báo Hà Ngọc Cư từ Houston, Texas. Kính thưa quý vị, Trung Quốc kêu gọi Hoa Kỳ vượt qua những tranh cãi để phát triển ổn định quan hệ song phương. Hôm nay, trong một cuộc họp báo bên lề khóa họp thường niên Quốc hội Trung Quốc, Ngoại trưởng Dương Khiết Trì đã nhắc lại rằng quan hệ giữa Bắc Kinh và Washington đã bị rối ren trong thời gian qua, đặc biệt là do việc Mỹ bán vũ khí cho Đài Loan và Tổng thống Barack Obama tiếp lãnh đạo tinh thần Tây Tạng, Đức là Đài Lạt Ma. Theo người đứng đầu ngành ngoại giao Trung Quốc thì chính quyền Hoa Kỳ đã gây ra những xáo trộn trong quan hệ song phương. Trung Quốc không chịu trách nhiệm về những khó khăn này. Tuy nhiên, Bắc Kinh vẫn mở ngỏ cánh cửa khi kêu gọi Washington cùng hợp tác để cải thiện bang giao giữa hai nước. Xin trích, Hoa Kỳ cần làm việc cùng với Trung Quốc để đưa quan hệ song phương trở lại con đường phát triển ổn định. Hết lời dẫn. Ông Dương Khiết Trì còn nhấn mạnh rằng Trung Quốc luôn luôn rất coi trọng quan hệ với Mỹ. Trong tuần, Thủ tướng Ôn Gia Bảo cũng đã dịu giọng và kêu gọi giảm bớt căng thẳng trong quan hệ thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc. Giới quan sát nhận định là trong thời gian đầu, khi Tổng thống Barack Obama mới nhậm chức, Hoa Kỳ đã có thái độ tương đối nhún nhường, ôn hòa với Trung Quốc. Tuy nhiên, chính sách này không mang lại kết quả. Bắc Kinh muốn lấn lướt Washington. Do vậy, từ cuối năm ngoái, chính quyền Obama đã tỏ ra cứng rắn hơn trong quan hệ với Trung Quốc. Ngoài vấn đề bán vũ khí cho Đài Loan, tiếp Đức Đại Lạt Ma, bầu không khí trong quan hệ giữa hai nước đã trở nên nặng nề hơn do các áp lực của Washington đối với Bắc Kinh về tỷ giá đồng nhân dân tệ, các vụ kiện tụng thương mại và vụ Google tố cáo những cuộc tấn công của tin tặc đến từ Trung Quốc nhắm vào hệ thống máy chủ của tập đoàn này. Còn trong lĩnh vực quốc phòng, trong tuần, sự kiện đáng chú ý là một sĩ quan cao cấp quân đội Trung Quốc kêu gọi phát triển sức mạnh quân sự tương xứng với tầm vóc lớn mạnh về kinh tế của nước này. Bởi vì trong tương lai khó mà tránh khỏi những cạnh tranh căng thẳng giữa Trung Quốc và Mỹ. Đây là thông điệp chính trong cuốn sách Giấc mơ Trung Quốc của Thượng tá Lưu Minh Phúc, một trong những chiến lược gia của quân đội Trung Quốc. Tuy nhiên, theo bà Valérie Niquet, Giám đốc Trung tâm Châu Á thuộc Viện Quan hệ Quốc tế Pháp, thì thông điệp này trước tiên có mục đích đối nội vào thời điểm Đảng Cộng sản Trung Quốc đang khai thác lá bài dân tộc chủ nghĩa. Nhưng Trung Quốc cũng như Hoa Kỳ không hề có lợi ích gì lao vào một cuộc xung đột vũ trang.
Quan hệ chiến lược giữa Mỹ và Trung Quốc có mâu thuẫn với nhau. Quan hệ kinh tế song phương có thể có những điểm bổ sung nhau, nhưng Bắc Kinh luôn tỏ rõ thái độ thực dụng. Chừng nào mà có lợi cho Trung Quốc thì Hoa Kỳ vẫn là một đối tác. Hiện nay Trung Quốc không hề có ý định gây ra xung đột quân sự với Mỹ bởi vì họ không có khả năng và phương tiện để giành chiến thắng. Thế nhưng quan hệ giữa hai nước về cơ bản là mâu thuẫn với nhau. Mọi người có thể dễ dàng nhận thấy điều này, có những bước thăng trầm, nhưng chưa bao giờ được cải thiện một cách rõ rệt và dứt khoát cả. Những căng thẳng hiện nay do việc Mỹ bán vũ khí cho Đài Loan, Tổng thống Obama tiếp Đức Đạt Tai Đạt Ma cho thấy sự thất vọng của Trung Quốc. Trong cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu vừa qua, Bắc Kinh nghĩ rằng vai trò của Mỹ đã bị suy giảm. Thế nhưng, qua các động thái gần đây, chính quyền Obama muốn khẳng định là Hoa Kỳ vẫn mạnh, vẫn tiếp tục bảo vệ những lợi ích của mình trong khu vực.
Nhằm hạn chế ảnh hưởng của Mỹ trong khu vực, Trung Quốc đã tập trung hiện đại hóa bộ máy quân sự trong thời gian qua như phát triển lực lượng hải quân và không quân, thực hiện chương trình quân sự hóa không gian. Thế nhưng các tham vọng nói trên của Trung Quốc không thuyết phục được giới chuyên gia quốc tế. Bà Valérie Nikkei nhận định.
Khả năng thực sự về quốc phòng của Trung Quốc, tức là trong thời chiến, vẫn còn thấp, chưa đủ mạnh. Ví dụ về hàng không mẫu hạm, Trung Quốc cần rất nhiều thời gian thì mới đóng được loại tàu này và đưa vào hoạt động. Cần nhắc lại rằng đây không phải là lĩnh vực truyền thống của Trung Quốc. Nhiều chuyên gia quốc tế, thậm chí cả Trung Quốc hiểu được điểm yếu này và nói thẳng là hàng không mẫu hạm của Trung Quốc sẽ là một mục tiêu tấn công dễ dàng, chứ không phải phương tiện để mở rộng khả năng và phạm vi tác chiến.
Năm nay, Bắc Kinh đã quyết định giảm bớt chi tiêu quân sự so với các năm trước đây. Theo số liệu công khai, chi phí quốc phòng của Trung Quốc chỉ ở mức 57 tỷ euro, tức là thấp hơn mức chi phí quân sự của Hoa Kỳ tới 10 lần. Vẫn trong khu vực Bắc Á, Bắc Triều Tiên khẳng định ngưng mọi đối thoại về phi hạt nhân hóa do cuộc tập trận giữa Mỹ và Hàn Quốc. Ngày hôm nay, đại diện quân đội Bắc Triều Tiên trong khu vực Bản Môn Điếm, nơi có biên giới chung giữa Nam và Bắc Triều Tiên, đã ra thông cáo khẳng định rằng Bình Nhưỡng đình chỉ các cuộc thảo luận về phi hạt nhân hóa, đối thoại về quân sự trong thời gian có cuộc tập trận giữa Mỹ và Hàn Quốc. Cuộc tập trận này bắt đầu từ ngày mai, mùng 8 tháng 3 và kéo dài cho đến 18 tháng 3 với sự tham gia của 18.000 binh sĩ Mỹ. Trong bản thông cáo được hãng thông tấn Bắc Triều Tiên KCNA đăng tải, thì Bình Nhưỡng cho rằng thật là phi lý khi tiến hành thảo luận về hòa bình và hợp tác với một đối tác trong lúc đối tác này lại đang gây ra những đe dọa về chiến tranh nguyên tử, đồng thời đang chĩa súng về phía Bắc Triều Tiên. Do vậy, Bình Nhưỡng tuyên bố là tiến trình phi hạt nhân hóa trên bán đảo Triều Tiên sẽ bị ngưng lại và Bắc Triều Tiên sẽ nâng cao khả năng răn đe hạt nhân của mình. Xin nhắc lại là Bắc Triều Tiên thường xuyên tố cáo các cuộc tập trận giữa Mỹ và Hàn Quốc, trong khi đó Seoul và Washington thì coi đây là những hoạt động nhằm nâng cao khả năng phòng thủ của Hàn Quốc.
Quân đội Philippines tiêu diệt 7 chiến binh Hồi giáo thuộc nhóm Abu Sayyaf. Hôm nay, tướng Rustico Guerrero, lãnh đạo lực lượng chống khủng bố Philippines, tuyên bố các đơn vị quân đội nước này đã tiêu diệt được 7 chiến binh Hồi giáo trong một chiến dịch tại đảo Siaci, miền nam Philippines, cách không xa đảo chính Jolo. Nhóm chiến binh này bị nghi ngờ đã che chở cho một chuyên gia làm bom người Malaysia. Cuộc tấn công đã được tiến hành trước bình minh, nhắm vào một khu nhà sàn được bảo vệ nghiêm ngặt. Một số chiến binh Hồi giáo có thể đã chạy thoát. Phía quân đội, theo tướng Guerrero, có một người bị thương. Binh sĩ Philippines đã thu được hơn một chục súng trường và vật liệu được sử dụng để sản xuất bom. Những chiến binh Hồi giáo bị tiêu diệt, trong đó có hai phụ nữ, được cho là thuộc nhóm Abu Sayyaf. Người được nhóm này che giấu, theo tướng Guerrero, là Zulkifli Benhir, có biệt danh Marwan hay Marwan. Đây là một nhân vật bị chính quyền Mani truy lùng theo danh sách các đối tượng bị truy nã của Hoa Kỳ vì đã tham gia vào một loạt vụ khủng bố bằng bom tại miền nam Philippines, và được coi là nhân vật chủ chốt của nhóm vũ trang Jemaah Islamiyah. Hiện chưa biết liệu nghi phạm này có mặt trong số các tử thi đang được xác định danh tính hay không. Nhóm Hồi giáo chiến đấu Abu Sayyaf bao gồm 400 thành viên là nhóm nhỏ nhất, nhưng cũng là nhóm cực đoan nhất trong số các lực lượng ly khai Hồi giáo miền nam Philippines. Abu Sayyaf có liên hệ với Al-Qaeda và cùng với tổ chức Jemaah Islamiyah đã thực hiện một số vụ khủng bố bằng bom tại Indonesia.
Thái Lan yêu cầu Trung Quốc giúp đỡ hợp tác giải quyết vấn đề mực nước sông Mekong xuống thấp. Ngày hôm nay, Thủ tướng Thái Lan, ông Abhijit Vejjajiva cho biết là ông sẽ đề nghị phía Trung Quốc hợp tác giúp đỡ giải quyết vấn đề mực nước sông Mekong xuống rất thấp, đe dọa cuộc sống của khoảng 60 triệu dân cư sinh sống nhờ vào con sông này. Theo Ủy hội sông Mekong thì hiện nay, mực nước sông Mekong xuống tới mức thấp nhất kể từ 20 năm qua tại vùng phía Bắc của Lào và Thái Lan cũng như khu vực phía Nam của Trung Quốc. Trong bài phát biểu hàng tuần trên vô tuyến truyền hình, Thủ tướng Abhijit nói rằng ông sẽ đề nghị Bộ Ngoại giao Thái Lan tiến hành đàm phán với đại diện Trung Quốc về cơ chế, hợp tác và quản lý trong khu vực. Trong thời gian qua, các tổ chức bảo vệ môi trường Thái Lan đã liên tục kêu gọi chính quyền Bangkok đàm phán với Bắc Kinh về việc quản lý sông Mekong. Theo tờ Bangkok Post, Liên minh cứu sông Mekong bao gồm các tổ chức bảo vệ nhân quyền và các cộng đồng dân cư sinh sống dọc bờ sông Mekong cho rằng chính việc Trung Quốc xây các đập thủy điện trên sông Mekong đã làm giảm mực nước trên con sông này ở hạ nguồn. Trong khi đó, ông Jeremy Bird, giám đốc điều hành ban thư ký Ủy hội sông Mekong được AFP trích dẫn thì lại nhấn mạnh đến việc Lào và Trung Quốc năm nay có rất ít mưa. Theo chuyên gia này thì rất khó có thể mà nêu ra một cách rõ ràng mối liên hệ nhân quả giữa việc mực nước sông Mekong xuống thấp và sự hiện diện của 8 con đập thủy điện trên đoạn sông chạy qua Trung Quốc. Đại diện Bộ Ngoại giao Thái Lan nói là Bangkok không tố cáo một nước nào cả và chỉ mong muốn hợp tác với Bắc Kinh để giải quyết vấn đề mực nước sông Mekong. Theo Ủy hội sông Mekong thì có khoảng 60 triệu người sinh sống tại hạ nguồn lưu vực con sông này. Việc thiếu nước trầm trọng sẽ ảnh hưởng đến hoạt động nông nghiệp, an toàn lương thực thực phẩm, nguồn nước sạch và giao thông đường thủy, gây tác hại đến phát triển kinh tế và giảm tỷ lệ đói nghèo.
Trong ngày bầu cử quốc hội, hàng loạt đạn pháo bắn vào các thành phố Iraq làm cho 24 người thiệt mạng. Biến các lời đe dọa thành hành động, phe nổi dậy Hồi giáo ở Iraq đã bắn hàng loạt đạn pháo vào thủ đô Baghdad và nhiều thành phố khác sáng hôm nay khi 19 triệu cử tri được kêu gọi tham gia tổng tuyển cử. Tuy nhiên, khác với kỳ bầu cử quốc hội năm 2005, lần này cộng đồng người theo hệ phái Sunni cũng kêu gọi tham gia bầu cử. Theo nhiều nhà phân tích, cuộc bỏ phiếu hôm nay mang ý nghĩa trọng đại bởi vì cử tri phải bầu lên một chính phủ sẽ điều hành Iraq trong thời kỳ lực lượng chiến đấu Mỹ rút khỏi nước này vào cuối tháng 8. Đặc phái viên tường thuật từ Baghdad.
Plus de 6.000 candidats se disputent 325 sièges de députés pour les 4 prochaines années.
Hơn 6.000 ứng cử viên tranh 325 ghế nghị sĩ trong nhiệm kỳ 4 năm tới. Đây là một giai đoạn rất quan trọng với Iraq vì các binh sĩ Mỹ sẽ rút đi vào tháng 8. Chính phủ do một đảng hay các đảng chiến thắng lập nên sẽ là chính phủ đầu tiên tại Iraq kể từ năm 2003 điều hành một đất nước có chủ quyền. 86 nhóm tranh đua vào quốc hội, trong đó điểm rất mới là một số nhóm chủ yếu đã quyết định lập nên các liên minh mà thường là tập hợp các thành phần tôn giáo, dân tộc khác nhau, Sunni, Shia và Kurdistan. Đây là trường hợp liên minh vì nhà nước pháp quyền của Thủ tướng mãn nhiệm Nouri al-Maliki, đồng thời của Liên minh Quốc gia Iraq của Ammar al-Hakim, Chủ tịch Hội đồng Hồi giáo tối cao Iraq, một đảng chính trị quan trọng của người Shia tại Iraq, liên kết với giáo sĩ Muqtada Sadr, người không ngừng yêu cầu quân đội Mỹ rút ra khỏi Iraq. Và đồng thời của khối liên minh Iraq được hình thành từ các thành phần thế tục khác nhau của cựu thủ tướng thế hệ phái Shia Yad Alawi. Theo lệ thường, liên minh Iraq-Kurdistan gồm UPK, Liên minh Yêu nước Kurdistan và PDK, Đảng Dân chủ Kurdistan là lực lượng có vai trò quyết định trong việc xây dựng liên minh cầm quyền. Nhưng trong cuộc bầu cử lần này, liên minh này ngay từ đầu đã bị chia rẽ. Tóm lại, thật khó dự kiến là đảng nào sẽ chiến thắng và liên minh Iraq-Kurdistan sẽ liên minh với đảng chiến thắng nào để điều hành quốc gia này.
Claude Verlon, Baghdad, RFI.
Tuyệt đại đa số cử tri Iceland bỏ phiếu chống thỏa thuận Icesave. Sáng nay, vô tuyến truyền hình của Iceland cho biết là theo kết quả kiểm phiếu gần như toàn bộ trong cuộc trưng cầu dân ý tại Iceland về thỏa thuận Icesave, tỷ lệ bỏ phiếu chống đã lên tới 93,3%. Số phiếu thuận chỉ là 1,7%, còn lại là số phiếu trắng hoặc không hợp lệ. Trong cuộc trưng cầu dân ý ngày hôm qua, khoảng 230.000 cử tri Iceland đã được kêu gọi đi bỏ phiếu về bản thỏa thuận Icesave liên quan đến việc Iceland thanh toán 3,5 tỷ đô la cho Anh Quốc và Hàn Quốc. Do khủng hoảng tài chính vào cuối năm 2008, ngân hàng Icesave của Iceland đã bị phá sản. Khoảng 400.000 khách hàng Hà Lan và Anh Quốc của ngân hàng này đã bị trắng tay. Chính phủ Anh và Hà Lan đã chi ra 3,5 tỷ đô la để thanh toán cho các công dân của mình và coi đây là số tiền cho Iceland vay. Vào cuối năm ngoái, Iceland, Hà Lan và Anh Quốc đã đạt được một thỏa thuận về cách thức thanh toán khoản nợ này. Theo đó, chính phủ Iceland đứng ra bảo lãnh các khoản nợ nói trên cho Icesave. Dự luật nói trên đã được Nghị viện Iceland thông qua. Thế nhưng trước sức ép của người dân, Tổng thống Iceland đã cho tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý về văn bản này. Đúng như mọi tiên liệu, dự luật đã bị tuyệt đại đa số người dân Iceland bác bỏ. Theo giới quan sát, cuộc trưng cầu dân ý ngày hôm qua là dịp để người dân Iceland bày tỏ thái độ tức giận của mình vì họ cho rằng các nước chủ nợ đã áp đặt các điều kiện ngặt nghèo. Trong lúc đó, thu nhập của người dân Iceland đã bị giảm tới 30% kể từ năm 2007 đến nay. Giới chuyên gia lo ngại hậu quả của việc bỏ phiếu chống, số tiền mà Quỹ tiền tệ quốc tế và các nước Bắc Âu cho Iceland vay sẽ bị chậm hơn, tác động đến kế hoạch phục hồi kinh tế của nước này.
Hai ca sĩ Benjamin Biolay và Olivia Ruiz toàn thắng tại lễ trao giải thưởng ca nhạc Pháp Victoire de la Musique 2010.
En direct du Zénith de Paris, bonsoir et bienvenue au 25e Victoire de la Musique.
Victoire de la Musique là tên gọi giải thưởng ca nhạc cao quý nhất tại Pháp, tương đương với giải Grammy Awards ở Mỹ. Tối thứ Bảy, mùng 6 tháng 3, lễ trao giải Victoire lần thứ 25 đã diễn ra tại nhà hát Zénith ở Paris với sự góp mặt của tất cả các tên tuổi nổi bật hiện nay trong làng ca nhạc Pháp. Giải Victoire de la Musique năm nay đã vinh danh nam ca sĩ Benjamin Biolay, được trao hai giải thưởng lớn, đó là giải nam ca sĩ xuất sắc nhất trong năm cùng với giải album ca nhạc hay nhất với tuyển tập La Super.
Merci à tous, bonsoir. Merci d'un commissaire, le silence inédit d'une seule partie du jour en l'air, le soleil est cassé du mauvais côté de la mer.
Là Olivia Ruiz cũng đã đoạt được hai giải Victoire, nữ ca sĩ xuất sắc nhất và video clip hay nhất trong năm với bài El Panic.
Merci parce que j'ai même pas osé en rêver.
Tổng cộng đã có hơn 15 giải thưởng ca nhạc Victoire de la Musique được trao vào hôm qua cho mọi thể loại. Gọi là giải thưởng ca nhạc Pháp, nhưng Victoire de la Musique không hề kỳ thị tiếng Anh. Một trong những thí dụ đáng ghi nhận là album Tree of Life của nhóm Yodelis đã được trao giải phát hiện mới trong năm 2010.
Chủ đề ngày hôm nay của RFI, thời khắc của sự thật đối với phe áo đỏ Thái Lan.
Tuần lễ sắp tới là thời điểm quyết định đối với phe áo đỏ thân Thaksin tại Thái Lan. Kể từ hôm nay, họ đã huy động đông đảo cảm tình viên kéo nhau về thủ đô Bangkok. Trong suốt tuần lễ, nhiều cuộc biểu tình chống chính phủ được lên chương trình tại các địa phương để mong tạo động lực cho cuộc biểu dương sức mạnh của phe áo đỏ vào ngày 14 tháng 3 sắp tới tại thủ đô Bangkok. Họ mong muốn tập hợp 1 triệu người vào Chủ nhật tuần tới để đòi giải tán chính phủ do Thủ tướng Abhisit Vejjajiva đứng đầu. Câu hỏi lớn đặt ra đối với các lãnh tụ thân Thaksin là bao nhiêu người sẽ xuống đường yểm trợ cho các yêu sách của họ, trong khi thời gian gần đây con số người biểu tình của phe này không lên quá 100.000. Mặt khác, họ tuyên bố sẽ biểu tình ôn hòa, nhưng rất nhiều người Thái lo ngại bạo động diễn ra như vào tháng 4 năm ngoái khi 2 người đã thiệt mạng và thủ đô Bangkok đã bị tê liệt. Theo các nhà phân tích như ông Paul Chambers thuộc Đại học Heidelberg, nước Đức, cuộc biểu dương lực lượng ngày 14 sẽ ảnh hưởng lâu dài đến tương lai phe áo đỏ. Xin nhắc lại, cựu Thủ tướng Thaksin Shinawat giành được nhiều uy tín trong các nông thôn miền Bắc và Đông Bắc Thái Lan, trong khi dân cư Bangkok thiên về phe áo vàng và ủng hộ quốc vương Bhumibol. Bởi vậy, riêng về mặt hậu cần, tổ chức cho hàng trăm ngàn người từ nông thôn lên thành thị biểu tình, rồi trụ lại trong nhiều ngày tại Bangkok sẽ đặt ra nhiều thách thức cho phe áo đỏ. Áp lực từ phe áo đỏ còn mang ý nghĩa cựu Thủ tướng Thaksin tiếp tục đọ sức với chính quyền Thái. Cho dù ngày 26 tháng 2 vừa qua, tòa án tối cao chỉ tịch thu hơn 1/2 số tài sản của Thaksin, một việc được nhiều nhà bình luận đánh giá như một thao tác thỏa hiệp của chính quyền. Nhưng quyết định này bị ông Thaksin đánh giá là một chuyện đùa dài. Với các vụ biểu tình ồ ạt sắp tới, thông điệp của Thaksin đã rõ, không thỏa hiệp. Theo ông Arnaud Levaux thuộc Viện Nghiên cứu Đông Nam Á đương đại đặt tại Bangkok, thì quyết định vừa qua của tòa án tối cao đã không hàn gắn được điều gì. Phe áo đỏ không ngại tấn công vào một chính quyền bị xem là guồng máy độc tài do tầng lớp quý tộc chỉ đạo. Tuy nhiên, một số nhà phân tích như ông Pavin Chachavalpongpun đã viết trên Asia Sentinel, tầm hoạt động của Thaksin vẫn bị giới hạn. Áp lực của đường phố sắp tới đây có khả năng củng cố cho tính chính đáng của Thủ tướng Abhisit, nhất là trong trường hợp bạo lực đi kèm. Hơn 3 năm sau khi bị lật đổ, Thaksin Shinawat vẫn chứng minh ông vẫn đóng một vai trò trụ cột trên sân khấu chính trị Thái. Không một liều thuốc thần nào có thể một sớm một chiều mang đến hòa giải giữa phe áo đỏ và phe áo vàng.
Trong phần 2 sắp tới, mở đầu sẽ là tạp chí thể thao hàng tuần với chủ đề Bóng đá Việt Nam tiếp tục gắn bó với huấn luyện viên Bồ Đào Nha Henrique Calisto. Tạp chí do anh Vũ biên soạn, sau đó là mục điểm tuần báo do Mai Vân thực hiện. Nhưng ngay sau đây là mục phỏng vấn của RFI với chủ đề Tại Hoa Kỳ, hai đảng Dân Chủ và Cộng Hòa kèn cựa nhau, hoạt động của chính phủ bị tê liệt. Một năm sau khi lên nắm quyền, Tổng thống Barack Obama đang gặp nhiều trở ngại. Các dự án cải tổ của ông bị sa lầy tại Quốc hội, điểm tín nhiệm của ông Obama tụt dốc, trong khi đó nạn thất nghiệp vẫn ở mức sấp chỉ 10%. Từ Houston, Texas, nhà báo Hà Ngọc Cư phân tích, cuộc phỏng vấn do Bảo Thạch thực hiện.
RFI hôm nay rất vui mừng được tiếp chuyện với đồng nghiệp Hà Ngọc Cư thuộc báo Ngày Nay tại Houston, Texas. Thưa anh, cùng với anh xin được trở lại cái tình trạng kinh tế cũng như chính trị tại Mỹ. Nhìn từ xa thì chúng tôi có cảm tưởng rằng khủng hoảng kinh tế chưa chấm dứt, nhưng khủng hoảng chính trị lại thêm gay gắt. Có phải vậy không anh?
Vâng, đúng như lời anh nhận định như vậy.
Thưa anh có thể bình luận thêm về cái sự kiện là vừa qua vào tháng 2 thì cái tỷ số thất nghiệp ở Mỹ vẫn ở mức 9,7%. Thế nhưng chúng tôi có cảm tưởng rằng cái việc này nó không đủ thể hiện những cái hậu quả còn nghiêm trọng của khủng hoảng trên đất nước Mỹ.
Bây giờ nói về cái tỷ số thất nghiệp ở Mỹ trong tháng 2 thì đúng như anh nói đó là nó ở 9,7%. Nhưng mà ở một số tiểu bang khác thì cái con số thất nghiệp ấy là nó cao hơn 9,7. Cái số 9,7 đó là trên toàn quốc, nhưng mà một số tiểu bang thì nó cao hơn, nhưng ở Texas đỡ hơn. Theo như những cái thông tin mà chúng tôi mới nhận được đó, thì trong cái tháng 2, cái số người bị mất việc là 36,000, thấp hơn với lại con số mà do cái cơ quan kinh tế người ta ước tính là 68,000, mà bây giờ nó chỉ có 36,000, thì đó là một cái tin vui. Nhưng mà cái số người bị mất việc trong tháng 2 tuy có giảm đi, nhưng mà số người có thêm việc làm thì lại chưa tăng lên được bao nhiêu. Vì thế cho nên cái bức tranh về lao động ở nước Mỹ hãy còn rất là ảm đạm. Sau tới nay đó, thì trên toàn nước Mỹ là đã có hơn 10 triệu người thất nghiệp, và có người là thất nghiệp cả tới năm nay mà vẫn chưa kiếm ra việc. Ngày thứ năm, Hạ viện Hoa Kỳ thì có thông qua một cái kế hoạch 15 tỷ đô la để mà kích thích cái công ăn việc làm cho dân chúng Mỹ. Thì đó cũng là một cái tia sáng ở cuối đường hầm, là hy vọng rằng với những nỗ lực của Quốc hội và cái ánh sáng mà về cái tương lai về sản xuất của nước Mỹ có gia tăng, người ta có hy vọng rằng trong cái tháng 3 này thì kinh tế của nước Mỹ bắt đầu nhúc nhích, có cái chiều hướng đi lên.
Thưa anh, việc này phải chăng là một cái yếu tố làm cho cái điểm uy tín của ông Tổng thống Barack Obama sụt giảm đáng kể, và đồng thời có những cái dấu hiệu khác cho thấy hình như chính quyền Mỹ đang bị tê liệt, bởi vì tất cả những cái dự án cải tổ của ông như là y tế, về biến đổi khí hậu chẳng hạn, hay là một số quy định đối với lĩnh vực ngân hàng hiện nay gần như là ngừng động ở Thượng viện.
Bây giờ có nhiều báo Mỹ đã cho rằng thì là cái trận chính trị của Hoa Kỳ nói chung và cái chính quyền Obama người ta coi như là broken, tức là đã bị tê liệt rồi, không có hoạt động được nữa. Thì có nhiều cái lý do. Lý do chính thứ nhất là vấn đề sự suy thoái về kinh tế, vấn đề tỷ số thất nghiệp là quá cao. Yếu tố thứ hai là cái dự luật cải tổ y tế của Đảng Dân Chủ và do Tổng thống Obama chủ trương đã bị sự phản đối khá đông. Tại vì cái tỷ số của người Mỹ mà không có bảo hiểm thì chỉ có 20 triệu, mà trong khi cái số người có bảo hiểm thì nó lớn hơn nhiều. Do đó những cái người mà họ đang có bảo hiểm thì họ lo sợ rằng là cái cải tổ y tế của ông Obama có thể làm cho họ bị mất quyền lợi. Và cái phe mà đối lập, tức là Đảng Cộng Hòa, thì người ta cứ gán trong cái nhãn hiệu là ông Obama đang đưa nước Mỹ vào cái chủ nghĩa xã hội giống như ở Âu Châu. Thứ ba, cái chính sách về kích thích kinh tế của Hoa Kỳ đó đã không tạo ra được nhiều công ăn việc làm như là lúc đầu có sự hứa hẹn. Và thứ tư nữa là về vấn đề an ninh. chắc anh cũng nhớ rằng cái vụ mà cái tên khủng bố gọi là Underwear Bomber, tức là nó giấu cái thuốc nổ ở trong cái quần lót đó, thì cũng làm cho nước Mỹ nghi ngờ về khả năng bảo vệ an ninh của nước Mỹ. Đó là những cái điểm chính mà nó đưa đến cái sự bất kỳ ủng hộ của quần chúng. Khi mà ông đắc cử thì ông được tới 53% ủng hộ, thì bây giờ nó xuống tới dưới 50%. Và như anh đã thấy thì ở Cali, ở Wisconsin và ngay cả ở Texas thì có cái phong trào sinh viên xuống đường. Họ biểu tình chống lại cái việc mà chính quyền đã cắt yểm trợ cho các trường đại học. Có những trường bị cắt tới gần 1 tỷ đô la. Và tôi nghĩ rằng cái phong trào này sẽ làm cho cái uy tín và sự ủng hộ của quần chúng đô mà lại càng tuột dốc xuống nữa. Nhưng một cái điểm chính nữa đó là cái vấn đề là dân chúng nó có chán được cái quốc hội, vẫn chán ngán cái đảng Dân Chủ, cho rằng chỉ có nói mà không có làm. Và tôi nghĩ là trong những tháng tới đó mà Tổng thống Obama mà không vực dậy được cái nền kinh tế Mỹ thì uy tín lãnh đạo của ông cũng như là sự ủng hộ của quần chúng sẽ còn suy giảm nhanh hơn nữa.
Thưa anh, xin được hỏi anh một câu hỏi chót. Như vậy thì trong cái bối cảnh nước Mỹ chuẩn bị bước vào cái mùa bầu cử gọi là midterm elections, tức là bầu lại toàn bộ Hạ viện và 1/3 Thượng viện, thì vừa qua có một tín hiệu rất xấu đối với Đảng Dân Chủ và đối với ông Obama, đó là sự xuất hiện của ông Scott Brown vào tháng 2 vừa qua. Ông đã chiếm được cái ghế Thượng nghị sĩ của tiểu bang Massachusetts. Vậy thưa anh, phải chăng những điều này rất là xấu đối với Đảng Dân Chủ trong cái midterm elections này?
Vâng. Trước khi mà có cái cuộc bầu lại ở cái ghế Thượng viện ở tiểu bang Massachusetts, là chúng ta cũng nhớ rằng Đảng Dân Chủ họ thống trị ở cái tiểu bang này. Ông Ted Kennedy đã bao nhiêu năm là giữ cái chức thượng nghị sĩ cho đến khi ông ấy chết. Thì cái ông Scott Brown của Đảng Cộng Hòa đã thắng cử. Vì thế cho nên số ghế của Đảng Dân Chủ ở Thượng viện thì còn có 59 thay vì 60. Và một cái ghế chênh lệch như vậy nó vô cùng quan trọng. Tại vì nếu mà Đảng Dân Chủ có 60 cái ghế ở Thượng viện thì họ ngăn cản được. Người ta cứ lên, người ta cứ kéo dài, người ta cù nhầy cù nhừa cho nên không bỏ phiếu được. Vì thế nên cái sự thắng cử của ông Scott Brown đó là đảo ngược cái tình thế ở Thượng viện. Đảng Dân Chủ không thể nào mà giữ được cái gọi là đa số tuyệt đối nữa. Và đó là một cái dấu hiệu khiến cho Đảng Cộng Hòa cảm thấy rằng là họ có một cái sinh khí mới. Và Đảng Dân Chủ cũng cảm thấy rằng là họ sẽ mất thêm nhiều ghế nữa trong cái midterm election này, tức là trong cái cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ này. Và không những mất ở Thượng viện và có thể mất ở Hạ viện nữa. Tôi thấy là trong cái cuộc bầu cử vừa rồi, trong cái ngày 3 tháng 3 vừa rồi của tiểu bang chúng tôi đó, cuộc bầu cử sơ bộ của Đảng Cộng Hòa, thì ông thống đốc đương nhiệm Rick Perry của Đảng Cộng Hòa đã chiếm trên 51%, mà bà Hutchinson đó, thượng nghị sĩ của tiểu bang Texas, bà chỉ có được 30%. Mà bà Hutchinson là một thượng nghị sĩ rất là có thế lực ở Thượng viện, và bà đã có 16 năm ở Thượng viện, và bà bị thua cay đắng như vậy là chứng tỏ là cái dân Mỹ bây giờ là họ đã chán cái quốc hội này quá rồi. Và theo cái thống kê gần đây đó thì thấy rằng cái số dân chúng mà ủng hộ quốc hội chỉ còn có 14%, nghĩa là thấp hơn cả với cái số ủng hộ đối với lại Tổng thống Obama. Thì hai cái đảng họ nó cứ kèn cựa nhau ở quốc hội, Đảng Dân Chủ làm cái gì thì Đảng Cộng Hòa chống. Vì thế cho nên người ta nói rằng là chính quyền không làm gì được nữa, quốc hội nó trói tay ông Tổng thống Obama. Vì thế nên ngày hôm thứ Tư ông Obama nói rằng trong tháng 3 này, và có thể là ngày 18 tháng 3 này, thì ông ta sẽ cứ tiến hành cái cuộc bỏ phiếu cho cái dự luật cải tổ y tế của ông ta, và ông ta không cần đòi hỏi đa số tuyệt đối, tức là 60%, ông chỉ bảo nói thế mà 51% đồng cái ký rồi. Nhưng mà đó là cái tối hậu thư của ông Obama và Đảng Dân Chủ đối với Đảng Cộng Hòa. Nhưng mà chưa chắc gì ông cũng đã đạt được cái số 51%, bởi vì trong cái Đảng Dân Chủ cũng có cái sự đấu đá nhau, không có đồng ý với nhau. Vì dự luật của Đảng Dân Chủ ở Thượng viện với ở Hạ viện, hai cái nó cũng đối nghịch nhau. Cho nên cái lá bài cuối cùng của Obama mà chỉ đòi rằng có nó gọi là simple majority chưa chắc đã thông qua được.
Xin thành thật cảm ơn ông Hà Ngọc Cư.
Xin quý thính giả lưu ý, trên trang nhà của Ban Việt ngữ RFC, một sổ tay là nơi được dành để thông tin về các sinh hoạt cộng đồng. Quý thính giả và các bạn chuyên tham gia tổ chức các hoạt động văn hóa xã hội, xin quý vị gửi thông tin của các buổi sinh hoạt về địa chỉ Việt Nam avong@rfi.fr. Nhờ vào sự đóng góp của quý khán giả và các bạn, chuyên mục sổ tay đăng trên trang nhà của RFI sẽ càng thêm phong phú đa dạng.
Kính chào quý vị thính giả. Trước khi chuyển sang phần tạp chí, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loạt.
Trung Quốc kêu gọi Hoa Kỳ vượt qua những tranh cãi để phát triển ổn định quan hệ song phương.
Bắc Triều Tiên tuyên bố ngừng mọi đối thoại về phi hạt nhân hóa do cuộc tập trận giữa Mỹ và Hàn Quốc.
Quân đội Philippines tiêu diệt 7 chiến binh Hồi giáo thuộc nhóm Abu Sayyaf.
Thái Lan yêu cầu Trung Quốc giúp giải quyết vấn đề mực nước sông Mekong xuống thấp.
Trong ngày bầu cử quốc hội, hàng loạt đạn pháo bắn vào các thành phố Iraq, làm 24 người thiệt mạng.
Tuyệt đại đa số cử tri Iceland bỏ phiếu chống thỏa thuận ITSF.
Hai ca sĩ Benjamin Biolay và Olivia Ruiz toàn thắng tại lễ trao giải thưởng ca nhạc Pháp Victoire de la Musique 2010.
Mỗi ngày một sự kiện, thời khắc của sự thật đối với phe áo đỏ Thái Lan.
Tình trạng nam thừa nữ thiếu do việc phá thai con gái, đặc biệt tại Trung Quốc và Ấn Độ, dẫn đến hậu quả gây gắt, mất cân bằng xã hội. Đây là chủ đề mục điểm tuần báo hôm nay. Sau đây, mời quý vị theo dõi tạp chí Thể thao Chủ nhật do anh Vũ biên soạn.
Tạp chí Thể thao.
Còn không quá 100 ngày nữa sẽ khai mạc Đại hội bóng đá thế giới World Cup Nam Phi 2010. Tuần qua trên khắp các sân cỏ thế giới đã diễn ra các trận cầu giao hữu kiểm tra chuẩn bị đội hình để đi Nam Phi vào mùa hè tới. Thể thao Chủ nhật hôm nay xin tóm lược loạt trận giao hữu của các đội đã lọt vào vòng chung kết cúp bóng đá thế giới. Đầu tiên phải nói đến những ngôi sao hy vọng, ba đội bóng đứng đầu bảng xếp hạng của FIFA đều đã giành chiến thắng ở các trận giao hữu tuần qua và họ vẫn là những ứng cử viên sáng giá cho chức vô địch thế giới. Trước tiên là Tây Ban Nha, đội bóng xứ Bò Tót đã có màn trình diễn sức mạnh giành chiến thắng 2-0 trên sân Stade de France trước đội Pháp mà không phải cố gắng nhiều. Tây Ban Nha đã gây ấn tượng qua việc dễ dàng lấn át một đội tuyển Pháp hoàn toàn lúng túng cả về chiến thuật cũng như kỹ thuật. Cần phải nói thêm là trong trận này, huấn luyện viên Vicente Del Bosque đã đưa ra một đội hình xuất phát thiếu hẳn các trụ cột như Fernando Torres, Xavi, Senna. Con đường đi từ chức vô địch châu lục đến vô địch thế giới có vẻ nhưng đang rất gần và bằng phẳng đối với đội Tây Ban Nha. Ứng cử viên sáng giá thứ hai là Brazil cũng không có gì thất vọng. Các cầu thủ Brazil đã thắng áp đảo Ireland ngay trên sân Anh Quốc mà chưa cần phải trổ hết tài năng. Các cầu thủ xứ Nam Mỹ đã chơi một trận hiệu quả và kỷ luật cao. Brazil đã khẳng định dù có vắng ngôi sao Ronaldinho thì họ cũng không có gì đáng phải lo ngại. Triển vọng thứ ba là đội tuyển áo màu cam. Họ cũng đã giành thắng lợi 2-1 đối với đội tuyển Hoa Kỳ trên sân nhà. Người ta có cảm giác đội tuyển Hà Lan đang tiếp tục định hình hơn sau Euro 2008 thành công. Ngoài ra, còn phải kể đến đội tuyển Anh, đội bóng xứ sở sương mù, dù bị Ai Cập dẫn trước 1-0, nhưng đội quân của huấn luyện viên Fabio Capello vẫn lội ngược dòng thành công nhờ cú đúp của Peter Crouch. Sau đó, cần phải nói nữa là Argentina, đội bóng của huấn luyện viên Maradona đã lấy lại được tinh thần bằng chiến thắng 1-0 trên đất Đức. Bồ Đào Nha cũng thắng Trung Quốc 2-0, nhưng không để lại ấn tượng gì mạnh mẽ. Khu vực châu Âu, kẻ thất vọng lớn nhất là Pháp. Càng đến sát cúp bóng đá thế giới, các cầu thủ Pháp dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Domenech lại gây thêm những lo lắng mới cho người hâm mộ vì những lỗ thủng trên các tuyến, nhất là các đối thủ của đội tuyển Pháp tại vòng bảng World Cup. Lại là Uruguay, Mexico và Nam Phi. Trong đợt chạy thử này, họ đã khá thành công. Vượt qua vòng bảng sẽ là nhiệm vụ không phải dễ dàng đối với đội tuyển Pháp. Nhìn qua bên kia bờ địa Trung Hải, các đội bóng châu Phi cũng không đáp ứng được mong đợi của người hâm mộ đang muốn châu Phi phải thể hiện cái gì đó khi lần đầu tiên cúp bóng đá thế giới được tổ chức tại châu lục này. Côte d'Ivoire bị Hàn Quốc hạ 2-0. Algeria cũng bị Serbia dạy cho bài học 3-0. Những ngôi sao đen Ghana cũng không khá hơn phải chịu thua Bosnia 2-1. Qua lượt đấu giao hữu này, châu Phi không hề tỏa sáng ở tầm mức quốc tế. Trước khi sang Nam Phi tranh tài thực sự, các đội đã có vé đi dự cúp bóng đá thế giới. Sẽ còn có một loạt trận cọ sát cuối cùng cho đến tận đầu tháng 5. Tiếp tục với chủ đề bóng đá, chúng ta chuyển sang bóng đá Việt Nam. Đầu tuần này, sau nhiều thấp thỏm chờ đợi, báo chí thể thao tại Việt Nam đã loan báo huấn luyện viên người Bồ Đào Nha Henrique Calisto cuối cùng đã đặt bút ký gia hạn thêm 3 năm làm huấn luyện viên trưởng cho đội tuyển bóng đá Việt Nam. Các điều khoản của bản hợp đồng gia hạn có nhiều ưu đãi cho Calisto như lương tháng khoảng 20.000 đô la Mỹ, gần gấp đôi so với lương cũ. Thêm vào đó là các đãi ngộ, nhà ở, chi phí đi lại trong nước, hai vé khứ hồi về Bồ Đào Nha trong một năm. Đây là một mức lương cao nếu so sánh thu nhập đầu người của Việt Nam hiện tại mới chỉ trên dưới 1.000 đô la một năm. Tiêu của Liên đoàn bóng đá Việt Nam đưa ra trong thầy người Bồ Đào Nha, theo như lời ông Nguyễn Lân Trung, phó chủ tịch phụ trách truyền thông của Liên đoàn, là để tiếp tục xây dựng bóng đá Việt Nam phát triển. Buổi lễ ký hợp đồng được VFF tổ chức rất trang trọng. Cả hai bên, Liên đoàn bóng đá Việt Nam cũng như ông Calisto đều tỏ ra hài lòng với bản hợp đồng. Ông Calisto đã có gần 10 năm gắn bó với bóng đá Việt Nam. Năm 2002, ông cũng đã dẫn dắt đội tuyển Việt Nam trong một năm. Sau đó, ông trở về làm huấn luyện viên cho câu lạc bộ Đồng Tâm Long An. Đầu năm 2008, sau nhiều lần lưỡng lự, VFF đã mời ông trở lại dẫn dắt đội tuyển thay huấn luyện viên người Áo Alfred Riedel. Lần trở lại này của ông đã thành công vì ông thầy người Bồ Đào Nha đã đưa được bóng đá Việt Nam lần đầu lên ngôi vô địch Đông Nam Á ở cúp AFF. Dù chưa tạo được sự đột biến đáng kể cho bóng đá Việt Nam, nhưng ông Calisto đã để lại những ấn tượng tốt cho dư luận bóng đá bởi sự an tường bóng đá Việt Nam và là một người có con mắt tinh tế biết phát hiện và xây dựng nền móng cho đội tuyển quốc gia. Người hâm mộ bóng đá Việt Nam cũng dành cho ông những tình cảm trân trọng đặc biệt. Họ gọi ông bằng cái tên Việt, Thầy Tô. Nhân sự kiện này, chúng tôi đã phỏng vấn Đức Anh, một người hâm mộ bóng đá tại Hà Nội. Xin chào Đức Anh. Tuần vừa qua, cuối cùng ông Calisto lại tiếp tục dẫn dắt đội tuyển bóng đá Việt Nam và tin này có vẻ như được dư luận bóng đá ở Việt Nam đón chờ rất lâu rồi và cả Liên đoàn bóng đá Việt Nam cũng vậy.
Trước khi có cái việc ra hạn hợp đồng này thì là như các bạn biết, vào tầm tháng 3, huấn luyện viên Calisto từ chối ra hạn hợp đồng để cần thêm thời gian để suy nghĩ. Thì rõ ràng nhận thấy đây là một cái bước đi khôn khéo trong thương lượng khi mình đang đạt cái thế thượng phong. Rõ ràng ông đã cho chúng ta thấy cái khả năng thương lượng đàm phán của ông tốt đến thế nào. Và trước sau thì cuối cùng ông vẫn ký hợp đồng để tiếp tục huấn luyện viên trưởng đội tuyển bóng đá Việt Nam. Tuy nhiên qua những việc đó chúng ta thấy được sự khéo léo và quan điểm lập trường cứng rắn của ông trong bất kỳ công việc, cuộc sống chuyên môn.
Trong cái việc ký hợp đồng này, một điều rất dễ thấy là Liên đoàn bóng đá Việt Nam có vẻ rất cần đến ông Calisto.
Vâng, cái này đúng là như thế đấy. Nhất là khi mà Calisto đưa ra những yêu cầu tiếp theo để tăng cái lợi về cho mình trong thương thuyết lên, thì đã có một số ý kiến là bắt đầu cảm thấy phản đối trước yêu sách của Calisto và thậm chí còn yêu cầu tìm huấn luyện viên khác để thay thế. Nhưng mà hơn ai hết, Liên đoàn bóng đá biết được cái giá trị của Calisto. Thế cho nên là thay vì mất công đi tìm một cái thay thì họ cố gắng thuyết phục được Calisto tiếp tục ở lại với vị trí huấn luyện viên trưởng. Còn việc vì sao bên Liên đoàn không tìm người khác để thay thế huấn luyện viên trong đợt này, bởi vì được Calisto ở lại trên ghế huấn luyện viên trưởng thì coi như là một bước đi an toàn. Không ai chắc là những người mới hoặc những gương mặt mới có thể làm được những gì như Calisto đã làm.
Thế nên anh thấy những cái đóng góp của Calisto cho bóng đá Việt Nam như thế nào?
Công lao của Calisto với bóng đá Việt Nam là rất lớn, phải nói là như vậy. Bởi vì trước đó thì ông cũng đã từng dẫn dắt đội tuyển Việt Nam và được là thành tích cao nhất là đến được huy chương đồng của giải SEA Games. Theo tôi, cái đáng quý nhất của Calisto là ông truyền vào được cho cầu thủ cái tình yêu nước và sự lì lợm trong thi đấu. Thì đây cũng chính là cái điểm yếu gọi là tồn tại lâu đời nhất của đội tuyển Việt Nam. Trước Calisto thì chúng ta đã thua rất nhiều trận đấu, thậm chí trong những trận chúng ta được đánh giá cao hơn chỉ vì yếu tố tâm lý. Thì bên cạnh những thành công về mặt chuyên môn, tôi thấy cái Calisto làm được rất lớn cho đội tuyển Việt Nam là đã thay đổi được cái sự tự ti cuống chân, gọi trong bóng đá gọi là cuống chân ngược trước những trận đấu lớn của đội tuyển bóng đá Việt Nam.
Chẳng hạn như những trận gặp Trung Quốc hoặc những trận gặp Thái Lan trước đây.
Dạ vâng, đúng ạ. Chúng ta có thể dễ dàng nhận thấy điều đấy. Không chỉ đội tuyển Việt Nam thể hiện cái sự ngợp của mình không phải chỉ đối với những đối thủ hơn hẳn mình mà thậm chí đối với những cái đối thủ ngang cơ. Bởi vì tầm vóc của một đội bóng lớn ấy, thì ngoài về mặt chuyên môn thì cái mặt tinh thần thi đấu cũng rất quan trọng.
Có một điều dễ nhận thấy là trong 3 năm cầm quân ở đội tuyển Việt Nam, ông huấn luyện viên Calisto này ít bị dư luận chỉ trích nhất.
Cái việc mà Calisto ít bị dư luận lên tiếng chỉ trích phản đối, theo tôi đây là một cái thành công của riêng ông về mặt tác động đến tâm lý dư luận. Bởi vì trong suốt cả một thời gian dài làm huấn luyện viên của đội tuyển Tây Ban Nha thì Calisto luôn thể hiện mình là một người chính trực, thẳng thắn và sẵn sàng nói những gì mình cảm thấy, chứ không rất khác nhiều so với chuyện huấn luyện viên Ridder trước đó. Và ông đã giữ được một cái hình ảnh thậm chí là nóng nảy từ thời bắt đầu làm việc ở Việt Nam dưới tư cách huấn luyện viên của đội bóng và tổng thống Long An. Chính vì điều này theo tôi là giúp đỡ Calisto rất nhiều trong cái cương vị ghế nóng của mình, bởi vì ở một đất nước mà người ta mê bóng đá như Việt Nam thì mọi nhất cử nhất động của đội bóng, đặc biệt là đội tuyển quốc gia, đều bị thậm chí còn có thể dùng từ soi mói. Liên tục các luồng dư luận tạo ra sức ép để mà ngồi lại trên chiếc ghế huấn luyện viên trưởng thì rõ ràng là phải ngoài cái sự lì lợm thì còn cần phải có cái sự khéo léo nữa.
Như vậy là đã qua đến 4 năm đời huấn luyện viên nước ngoài. Vậy theo Đức Anh thì trong tình trạng bóng đá của Việt Nam hiện nay thì có vẻ như là huấn luyện viên ngoại là tất yếu, có thể dẫn dắt được bóng đá Việt Nam.
Thì vấn đề anh đặt ra rất hay cho bóng đá Việt Nam. Theo quan điểm cá nhân của tôi thì vào thời điểm này bóng đá Việt Nam thì vẫn cần những chuyên gia. Nhưng mà nó sẽ không như thời kỳ trước nữa, có nghĩa là chuyên gia phải đúng là chuyên gia. Chứ còn cái mà chúng ta cần phải tỉnh táo nhận ra trong cái giai đoạn này là chúng ta không phải chạy theo số lượng nhưng mà chạy theo hình thức. Điều mà rất dễ mắc phải ở Việt Nam là cái tính hình thức. Đấy, đó là chúng ta phải đi sâu vào chất lượng. Theo tôi ở thời điểm này thì huấn luyện viên nội hoàn toàn có thể đảm nhận được một cái vị trí tương tự như của Calisto ở mức cấp đội tuyển, nhưng chỉ ở thời hạn ngắn, có nghĩa là khoảng từ 1 đến 2 năm, khi mà chúng ta cần những cái tầm nhìn rộng hơn, thì những quan điểm, những đường đi cho bóng đá Việt Nam thì chúng ta vẫn cần ý kiến chúng ta về cái tầm nhìn cao hơn từ 5 năm đến 10 năm.
Cái nhiệm vụ đặt ra cho ông Calisto trong cái bản hợp đồng mới này có vẻ là cũng không nặng nề lắm, ngoài cái việc bảo vệ cúp AFF. Liệu có hy vọng rằng là ông Calisto sẽ làm được một cái gì đó trong thời gian sắp tới?
Riêng bóng đá Đông Nam Á là một bóng đá vùng kém nhất trên thế giới. Chúng ta phải tự nhìn nhận là chúng ta, quy mô tầm vóc của chúng ta chưa thể thoát khỏi cái Đông Nam Á này. Một cái cúp vô địch với AFF chưa khẳng định được điều đó, trong khi Thái Lan có cả một thời gian thống trị dài, hoặc là sau đó thì như là chúng ta có Indonesia và Singapore. Thành tích của họ ở đấu trường quốc tế, đấu trường châu lục thậm chí khá an toàn rất nhiều. Đấy, và họ đã từng bị rơi vào ảo tưởng. Calisto không bị ép những cái thành tích cao hơn, mà cái thành tích cao thì đưa ra cái thành tích cao nhất là bảo vệ trước vô địch AFF, theo tôi nghĩ là vừa phải và hợp lý. Cái vấn đề chính của bóng đá Việt Nam hiện nay không phải là tranh giành cái cúp vô địch Đông Nam Á nữa. Quan điểm của tôi là chúng ta cần một cái kế hoạch dài hơi, không còn phải là cái thế hệ lứa cầu thủ bóng đá này nữa, mà có thể là lứa cầu thủ mà đang được đào tạo ở học viện Arsenal hoặc Anh Gia Lai, hoặc là những lứa cầu thủ khác ở trẻ hơn với những mô hình đào tạo khá hơn, chuyên nghiệp hơn. Tôi nghĩ nếu mà muốn hy vọng, phải hy vọng vào cái lứa cầu thủ đấy để đem đến những cái thành tích cao hơn cho đội tuyển Việt Nam ở những cái đấu trường chẳng hạn như châu lục chẳng hạn.
Người hâm mộ Việt Nam thì kỳ vọng gì vào cái ông huấn luyện viên Calisto này không?
Về phía người hâm mộ thì rõ ràng là họ luôn đòi hỏi cái đội bóng của mình chiến thắng. Nhưng mà khi đội bóng được dẫn dắt bởi Calisto thì có thể khẳng định là người ta cảm thấy yên tâm hơn, người ta thấy được cái sự chính trực, sự công bằng về mặt chuyên môn thì sẽ theo từng trận đấu hoặc là theo từng quan điểm của mỗi người, nhưng mà rõ ràng cái về mặt tinh thần, về mặt tâm lý thì rõ ràng Calisto làm việc rất tốt, người hâm mộ cảm thấy yên tâm hơn. Nếu mà có một cái mục tiêu ngắn hạn cho một cái giải đấu nào thì chắc chắn là họ sẽ thất vọng nếu không đạt được chức vô địch AFF Cup lần này. Còn về mặt tương lai lâu dài, người ta vẫn mong muốn Calisto vạch ra cho bóng đá Việt Nam một con đường để phát triển. Bên cạnh cái việc tìm ra được những cái tài năng bóng đá, Calisto thì mọi người quý ông nhất ở cái là ông rất chính trực. Có những trường hợp chẳng hạn như cầu thủ Nguyễn Văn Tài em rất nhiều người phản đối và anh ta không có một cái lý do gì, hồi xưa chúng có một cái lý do gì để mà có thể lên được đội tuyển, nhưng Calisto vẫn bảo vệ quan điểm của mình và cuối cùng là đội tuyển của Việt Nam phát hiện ra được một tài năng mới. Bên cạnh đó còn nhiều người khác nữa, từ người ví dụ nó đem lại cái niềm tin nhiều người người hâm mộ.
Xin cảm ơn Đức Anh.
Quý vị thính giả đang theo dõi phần tạp chí của đài RFI và bây giờ là một điểm báo do Thanh Thủy phụ trách.
Điểm tuần báo.
Việc Trọng Nam ước muốn có con trai dẫn đến hậu quả tai hại mà tạp chí Anh The Economist tố cáo trong hàng thiết trang bìa nói đến gendercide, tạm dịch là triệt phái hay diệt giới tính, và nếu câu hỏi chuyện gì đã xảy ra đối với 100 triệu bé gái? Bên trên bức ảnh một đôi giày màu hồng bé xíu xinh xắn. Đây là hồ sơ xã hội quan trọng của The Economist tuần này, và tạp chí Anh kinh hoàng ghi nhận là có cả 100 triệu bé gái gọi là biến mất do bị giết ngay cả khi chưa ra chào đời, và con số này ngày càng cao hơn.
The Economist phân tích nguyên nhân hiện tượng được đặt ra trong bối cảnh như sau. Bạn nằm trong số những cặp vợ chồng chờ đợi đứa con đầu lòng ở một nước nghèo đang vươn lên nhanh. Bạn thuộc thành phần trung lưu mới, thu nhập lên cao. Bạn muốn có một gia đình nhỏ thôi. Nhưng truyền thống bủa vây bạn, đòi hỏi bạn phải có con trai hơn là con gái. The Economist nhắc đến một số lý do của áp lực truyền thống này. Có lẽ nhiều gia đình vẫn sống bằng lao động chân tay cần sức lực. Lý do khác nữa là có lẽ chỉ có con trai được thừa kế đất đai. Con gái thì thuộc về nhà chồng trong lúc mà bạn cần người chăm sóc khi đến tuổi già. Và cũng có thể là do vấn đề của hồi môn, có bao nhiêu lý do để con trai được ưa chuộng hơn. Với siêu âm, chỉ tốn $12, bạn có thể khám phá đứa con sắp chào đời là cô bé gái. Bản thân bạn cũng muốn có con trai, gia đình cũng muốn thế. Vậy bạn làm gì? Bạn không thể giết đứa bé như người ta làm ở nông thôn. Giải pháp như hàng triệu cặp vợ chồng đã chọn là phá thai khi thấy đây là con gái.
The Economist phân tích hệ quả đối với xã hội của những quyết định cá nhân này rất là tai hại, gây nên tình trạng trai thừa gái thiếu, làm mất thăng bằng xã hội rất nguy hiểm. Tạp chí Anh nêu ví dụ Trung Quốc, số thanh niên đàn ông độc thân ở Trung Quốc cao bằng tổng số thanh niên ở Mỹ. Theo tạp chí Anh, tại bất kỳ quốc gia nào, những người đàn ông trẻ lông bông thường là gây rối. Ở trong xã hội châu Á, việc lập gia đình có con là con đường phải đạo, thì những người sống độc thân bị xem như ngoại lệ xã hội. The Economist nhìn thấy là tỷ lệ tội phạm, các vụ hiếp dâm, buôn bán phụ nữ, buôn bán cô dâu sẽ gia tăng, và kể cả tỷ lệ phụ nữ tự tử nữa. Tạp chí Anh nêu lại con số mà nhà kinh tế học Ấn Độ Amartya Sen đã nêu lên năm 1990 là có đến 100 triệu bé gái bị thụ tiêu, phá thai hay bị bỏ bê để mặc cho chết. Con số hiển nhiên là cao hơn nhiều hiện nay, cho nên nếu sử dụng từ gendercide, diệt giới tính, không ngoa chút nào.
Ngoài Trung Quốc, The Economist còn nêu ở Ấn Độ tỷ lệ sinh con trai rất cao, chênh lệch giữa con gái và con trai khá lớn. The Economist so sánh khoảng cách trai và gái trong thế hệ sinh ra thập niên 80 thế kỷ trước là 100 bé gái sinh ra thì phía bé trai là 108, nhưng đến thế hệ đầu những năm 2000 thì chênh lệch này đã cao hơn. 124 bé trai cho 100 bé gái. Tại một số vùng Trung Quốc thì là 130 so với 100. Tạp chí trích dẫn số liệu của Viện Khoa học Xã hội Trung Quốc cảnh báo trước tình hình này, và năm 2020, 1/5 đàn ông Trung Quốc sẽ phải ở độc thân vì không tìm được vợ do nạn thiếu phụ nữ trẻ. Theo viện này, dựa trên sự chênh lệch giữa nam và nữ trong giới trẻ từ 19 tuổi trở xuống, thì trong không đầy 10 năm tới đây, vào năm 2020, số con trai sẽ trội hơn con gái ở lứa tuổi này là từ 30 đến 40 triệu.
Không phải chỉ ở nông thôn lạc hậu Trung Quốc, The Economist ghi nhận hiện tượng chuộng con trai dẫn đến việc hủy hoại con gái là một hiện tượng phổ biến, bất kể sự giàu có hay học thức. Những nền kinh tế giàu có như Singapore hay Đài Loan cũng phạm phải việc này. Còn trong xã hội Trung Quốc hay Ấn Độ, tác giả bài viết nhận thấy là chính trong giới thành đạt giàu có, ăn học tốt mà người ta thấy tỷ lệ chênh lệch giữa con trai và con gái cao nhất. Theo The Economist, đối với Trung Quốc thì người ta thường quy tội cho chính sách một con, nhưng đó chỉ là một phần của vấn đề. Thật ra theo tạp chí Anh, nó là sự cộng hưởng của ba yếu tố, sự chuộng con trai, xu hướng chỉ muốn một gia đình bé nhỏ, không đông con, và những phương pháp hiện đại cho phép sớm phát hiện giới tính thai nhi. Trước đây, với gia đình 4 hay 6 con là chuyện bình thường, thì tất thể nào cũng có được một cậu con trai, không cần phải loại con gái. Nhưng bây giờ, theo dị Canamis, các cặp vợ chồng trẻ chỉ muốn 2 con là tối đa. Cho nên, nếu họ chấp nhận đứa con đầu lông là con gái, thì đứa thứ nhì dứt khoát phải là con trai. Tại châu Á, The Economist cho là chỉ có Hàn Quốc là thoát ra khỏi tình cảnh chung trên vấn đề này. Tỷ lệ chênh lệch ở mức bình thường. Lý do theo tạp chí Anh, đó là ý thức và học vấn của phụ nữ. Luật về sự bình đẳng đã dần dần thay đổi quan niệm. Việc chuộng con trai bị xem là lỗi thời. Cuối cùng, The Economist kêu gọi các nước hãy nâng cao giá trị của con gái để xóa bỏ tình trạng họ bị hủy diệt như thế. Bài viết cũng nhắc lại, ông Mao Trạch Đông từng nói là phụ nữ chống đỡ một nửa bầu trời. Cho nên, thế giới theo bài báo cần phải nỗ lực hơn nữa để tránh cho phân nửa bầu trời này khỏi phải sụp đổ. Tạp chí Kinh tế Pháp Extension số tháng 3 này dành một hồ sơ dài cho vấn đề an toàn lương thực. Trong phần cảnh báo về thực phẩm nhập khẩu có yếu tố độc hại, đã nêu trường hợp cá ba sa của Việt Nam nhập vào châu Âu.
Dưới tựa đề những thức ăn cần dè chừng, Expansion liệt kê 5 mặt hàng có chỉ số báo động cao. Trước tiên tôm từ Ấn Độ và Bangladesh, do chất kháng sinh nitrofuran, một loại chất gây ung thư và bị cấm ở châu Âu. 40% lời báo động là trên mặt hàng tôm từ hai quốc gia này.
Kế đến là Thổ Nhĩ Kỳ với quả vả khô có chất aflatoxin, một loại nấm gây ung thư. Việt Nam thì đứng đầu trên mặt hàng cá như nói trên, cá ba sa, mà Pháp nhập dưới trên gọi là phong gà. Liên hiệp châu Âu theo Lexonsion đã tịch thu một loạt mặt hàng này vì bị nhiễm vi khuẩn độc hại Listeria, có thể gây chết người. Bên cạnh đó là thịt gà nhập từ Đức có dấu vết vi khuẩn bệnh Salmonella. Vi khuẩn này hàng năm khiến từ 5 đến 10.000 người tại Pháp vào bệnh viện. Sò ốc của Thổ Nhĩ Kỳ cũng đang bị xem xét kỹ vì có dấu vết vi khuẩn gọi tắt là E. coli, gây ngộ độc và có khi gây chết người.
Tạp chí Le Courrier International tuần này cũng chú ý đến vấn đề an toàn chất lượng sản phẩm, nhưng không phải là trên lương thực. Tạp chí nhìn sang Nhật Bản ghi nhận là vụ tai tiếng Toyota phải thu hồi xe về sửa chữa đã làm cho giới tiêu dùng bây giờ nghi ngờ hàng made in Japan. Tạp chí trích dẫn báo Nhật Nihon Keizai Shimbun lấy làm tiếc là do không chuẩn bị kỹ càng và phát triển ra quốc tế quá nhanh chóng, Toyota đã hy sinh con chủ bài thành công của mình, đó là chất lượng. Giờ đây, kết luận chẩn bệnh này đã có thể áp dụng cho cả nền công nghiệp Nhật.
Bài báo nhắc lại là cách đây vài năm, khi Toyota đi ra mục tiêu đưa mỗi năm khoảng 10 triệu chiếc xe ra thị trường thế giới, nhiều cuộc hội thảo được tổ chức, nhưng chủ yếu là trên giá cả và kế hoạch bán cho mỗi xe mới. Nhiều người đã lên tiếng lo ngại là phát triển quá nhanh sẽ tác hại đến chất lượng. Nhưng lãnh đạo Toyota đã đặt ưu tiên cho thương mại và lợi nhuận. Phát triển ra ngoài nhanh, nhưng không thông tin thì lại không tốt. Những lời than phiền của khách hàng không được lưu ý đúng mức kịp thời. Trước đây, theo bài báo, việc điều chỉnh có thể thực hiện ngay trong giai đoạn đầu nhờ việc trao đổi thông tin với những cơ sở cung cấp linh kiện phụ tùng. Ngày nay, sự trao đổi, liên hệ chặt chẽ đó không còn nữa, và nếu có sai lầm trên mặt thiết kế thì không thể nào phát hiện được. Vấn đề Toyota vấp phải hiện nay trong các chiếc xe thu hồi liên quan đến hệ thống điện tử, và theo tờ báo thì những vấn đề như thế sẽ còn tiếp tục và ngày càng phức tạp hơn. Và trong bối cảnh mà Nhật ngày càng cần thị trường ở ngoài để sinh tồn, và hiện nay thế giới cũng đang nhìn xem Toyota sẽ vươn lên trở lại như thế nào. Trong lúc uy tín trước đây là dựa vào chất lượng, thì tờ Conversation Room kêu gọi cả nước Nhật phải cho thấy ý chí lấy lại uy tín của mình. Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI phát thanh từ Paris. Phần phát thanh của chúng tôi hôm nay đến đây kết thúc. RFI xin tạm biệt quý khán giả và hẹn quý vị vào chương trình ngày mai cũng trên các băng tần thường lệ. Nhưng trước khi chia tay, mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm Flamme à Lunette qua tiếng hát của Olivia Ruiz, nữ ca sĩ đã giành được giải thưởng Victoire de la Musique tối qua, và Dionysos.
À lunettes.
Oh, petite allumette, c'est dangereux d'être coquette, au point de n'en faire qu'à sa tête, quand ça peut vous coûter les yeux.
Je me fous d'ivoire flou, je n'ai pas besoin de lunettes, pour embrasser et chanter, je préfère garder les yeux fermés.
Oh, mon petit incendie, laissez-moi croquer vos habits, les déchiqueter à belles dents, les recracher en confetti, pour vous embrasser sous une pluie
de confetti.
Oui, allons-y.
Je n'y vois que du feu.
De votre tête, je serai votre paire de lunettes, vous seriez mon allumette.
Il me faut vous faire un aveu, je vous entends, mais je ne pourrai jamais vous reconnaître, même assis entre de petits vieux.
On se frottera l'un contre l'être, à s'en faire cramer le squelette. Et à l'horloge de mon cœur, à minuit pile, on prendra feu. Pas même besoin d'ouvrir les yeux.
Je sais que je suis d'une flamme de paix, mais quand la musique s'arrête, j'ai du mal à ouvrir les yeux. Je m'enflamme à l'humain, mes paupières brûlent de mille feux, à en écraser mes lunettes, sans penser à rouvrir les yeux.
Elle danse comme un oiseau, en équilibre sur ses petits talons aiguilles, ses pieds commencent à s'en mêler, son joli nez vient de se creuser.
Sur le pavé, je me fracasse la tête contre les arbres dont les feuilles bleues semblent plantées dans les cieux. Ils pensent que l'on confond le mieux avec les cieux. C'est merveilleux, les arbres bleus.
Que du feu, en quelques pas seulement, je peux me perdre loin, si loin dans ma rue, et même que je n'ose plus regarder le soleil, ni regarder le ciel, droit dans les yeux. Je n'y vois que du feu, en quelques pas seulement, je peux me perdre loin.
quý thính giả lưu ý, kể từ nay quý vị có thể truy cập vào trang chủ của Ban Việt ngữ RFI bằng hai ngả. Mời quý vị vào địa chỉ www.rfi.fr/tiengviet, hai chữ tiếng Việt được viết dính liền và không có dấu, hoặc